Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 19 tháng 10.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ả Rập Xê Út và khu vực vùng Vịnh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng phòng không không quân.
Khẩn trương ứng phó bão số 5.
Cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án vụ tấn công bệnh viện tại dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 19 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3. Tại buổi gặp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Lào, xem Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, quan hệ Việt-Lào là tài sản vô giá, là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit khẳng định, thời gian vừa qua, các bộ, ngành, địa phương hai nước đã tích cực phối hợp, triển khai các thỏa thuận cấp cao, nỗ lực tháo gỡ khó khăn vướng mắc và nhiều dự án hợp tác trọng điểm đã có bước tiến tích cực. Hai bên nhất trí cần tiếp tục phát huy hơn nữa quan hệ chính trị gắn bó giữa hai nước, tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, cùng với đó là tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, xem đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ả Rập Xê Út, chiều ngày 18 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ả Rập Xê Út và khu vực vùng Vịnh, gồm Jamil, Lulu và Allen & Bros. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế hiệu quả, hai bên cùng có lợi, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Việt Nam đến Ả Rập Xê Út.
Thủ tướng nêu rõ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, có tính cạnh tranh cao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư, giữ vững quốc phòng an ninh, môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động có lợi nhuận, đạt hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng phòng không không quân 22 tháng 10 năm 1963, 22 tháng 10 năm 2023. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lãng hoa chúc mừng. Chủ tịch nước gửi thư khen quân chủng phòng không không quân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ của quân chủng phòng không không quân đã đạt được trong suốt 60 năm qua.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị quân chủng phòng không không quân kiên định nguyên tắc luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dựa vào dân, lấy dân là gốc, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, lấy yên dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa ngày 19 tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 5, đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo từ đêm nay đến đêm ngày 21 tháng 10, vùng ven biển khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Trước tình hình trên, sáng nay Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ tại miền Trung, yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt chú ý đến các tàu du lịch.
Cục Thủy lợi phối hợp với Bộ Công Thương đang kiểm tra rà soát vận hành bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi sung yếu đang thi công. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo khắc phục kịp thời sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính, đồng thời các đơn vị đóng quân trên địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Hiện tại, các tỉnh Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đã cấm biển.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ ngày mai 20 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và vùng núi phía Bắc sẽ lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ trung bình từ 19 đến 22 độ. vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình do ảnh hưởng của kết hợp không khí lạnh với hoàn lưu bão số 5 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.
Liên quan đến vụ việc hai tàu cá bị chìm trên vùng biển quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đến trưa nay vẫn còn 13 ngư dân đang mất tích. Hiện tại 78 ngư dân và 2 thi thể ngư dân được các tàu cứu hộ trước đó đã được đón lên tàu 467 Hải quân để đưa về đất liền. Hoạt động tìm kiếm trong ngày hôm nay có thêm 4 tàu cá của ngư dân đang hoạt động đánh bắt lân cận cùng tham gia. Vùng tìm kiếm dự kiến cũng sẽ được mở rộng thêm dựa vào tính toán khả năng trôi dạt theo dòng chảy và thời gian kéo dài sau tai nạn.
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ đầu tháng 10, hai địa điểm giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe của Sở, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mô tô các hạng từ vật liệu bìa sang vật liệu thẻ nhựa tăng đột biến. Tại mỗi địa điểm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí thêm máy móc trang thiết bị để mở thêm một cửa, bố trí một cán bộ tăng cường tại mỗi địa điểm để tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Trường hợp số lượng nhu cầu giải quyết trong ngày vượt quá năng lực phục vụ, cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ hướng dẫn công dân lấy vé đặt lịch.
Liên quan đến vụ giết người tại cửa hàng thời trang trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chiều ngày 17 tháng 10. Sau gần 2 ngày tìm kiếm tích cực, sáng 19 tháng 10 tại đoạn sông thuộc xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi là thủ phạm đã sát hại cô gái tên Pe. Trước đó, quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986 ở Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, đã có vợ và 2 con. Ngày 17 tháng 10, Hiệp đến cửa hàng và gặp chị Pe. Trong quá trình nói chuyện, chị Pe và Hiệp đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Hiệp đã dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực, bụng, làm chị Pe tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hiệp điều khiển taxi, bỏ trốn khỏi hiện trường.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Bệnh viện Ả Rập Arab Al-Hayy, nơi đang chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân, đồng thời là địa điểm trú ẩn của hàng nghìn dân thường bị mất nhà cửa do xung đột những ngày qua tại dải Gaza, đã trở thành mục tiêu tấn công. Hội đồng châu Âu, Liên đoàn Ả Rập, Liên minh châu Phi, một loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã kịch liệt lên án vụ tấn công. Phía Palestine cáo buộc Israel không kích bệnh viện. Trong khi quân đội Israel dẫn thông tin tình báo cho rằng phong trào Jihad Palestine, một lực lượng vũ trang ở Gaza, đã bắn nhầm rocket vào cơ sở y tế này. Lực lượng Jihad Palestine đã bác bỏ cáo buộc này. Lãnh đạo một số nước kêu gọi điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Phát biểu trong chuyến thăm Israel ngày 18 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel, đồng thời đề nghị Israel chú ý không tấn công vào các mục tiêu dân sự và mở hành lang nhân đạo để chuyến hàng cứu trợ cho người Palestine.
Trong một diễn biến có liên quan, Mỹ hôm qua cũng đã phủ quyết một dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hamas của Palestine. Dự thảo này được Brazil biên soạn nhằm mục đích cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận dải Gaza. Cuộc bỏ phiếu dự thảo đã hai lần bị trì hoãn trong vài ngày qua, trong bối cảnh Mỹ cố gắng tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ đến Gaza. Đã có 12 thành viên bỏ phiếu ủng hộ dự thảo, trong khi Nga và Anh bỏ phiếu trắng.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel vừa đưa ra thông báo hàng hóa cứu trợ từ Ai Cập sẽ được phép vào dải Gaza. Ai Cập sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dải Gaza. Những đoàn xe cứu trợ xếp hàng dài ở cửa khẩu Rafah sẽ được vào dải Gaza để giúp đỡ những người dân Palestine đang cạn kiệt lương thực và nước uống. Theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Israel sẽ không ngăn chặn nguồn cung cấp hàng hóa cứu trợ nhân đạo từ Ai Cập cho dải Gaza. Hàng hóa cứu trợ sẽ được phép đưa vào cho người dân ở phía nam dải Gaza, miễn là không đến tay Hamas.
Mỹ vừa qua cũng đã nới lỏng phần lớn các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Venezuela, sau khi chính phủ Venezuela đạt được thỏa thuận với phe đối lập về cuộc bầu cử 2024. Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, trước những diễn biến tích cực tại Venezuela, bộ này đã cho phép các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí, vàng của Venezuela, cũng như dỡ bỏ lệnh cấm đối với hoạt động thương mại tại thị trường thứ cấp. Trước đó, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã ký kết thỏa thuận nhằm bảo đảm cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này sẽ diễn ra vào năm 2024. Các quan sát viên quốc tế được phép tham gia theo dõi quá trình bầu cử.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, khu vực miền Trung là khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai, lũ lụt nhiều nhất cả nước.
Để giảm nhẹ thiệt hại và chủ động phòng chống thích ứng, người dân vùng lũ đã có những cách làm hay, mô hình chống lũ hiệu quả, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng.
Nằm trong vùng rốn ngập của quận Liên Chiểu, mỗi khi có mưa lớn, khu dân cư số 8 Đà Sơn này lại bị nước ngập, có nơi ngập từ 1,5 m đến 2 m. Để sống chung với lũ lụt, người dân khu vực này đã thiết kế những giàn giáo để kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản. Nhờ vậy, trong đợt lũ vừa rồi, tài sản của bà con bị thiệt hại không lớn. Ông Ngô Duy Tuyến, phường Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Năm nay là chúng tôi là cái mực nước 1,5 m, năm nay chúng tôi phải mượn cái rác về để đưa lên các quần áo rồi gạo viết rồi chúng tôi đưa lên để đỡ thiệt hại về tài sản.
Cùng nằm trong vùng ngập lụt, gần 400 hộ dân tổ 36-37 phường Hòa Khánh Nam đã được chính quyền địa phương hỗ trợ thiết kế các mô hình chống lũ phù hợp và hiệu quả ngay tại nhà. Những chiếc gác xếp vừa được lắp đặt đã phát huy tác dụng khi mưa lũ xảy ra. Toàn bộ sách vở học sinh, vật dụng, tài sản và tính mạng của gia đình được đảm bảo an toàn. Ông Lê Cư Anh, bí thư chi bộ, khu dân cư 8 Đà Sơn, chia sẻ.
Thành lập cái đội cứu hộ cứu nạn, trước tiên là 4 tại chỗ của khu dân cư. Trong khi chờ lực lượng của ở trên tăng cường xuống thì khu dân cư đã chủ động đến từng hộ dân vận động nhân dân kê tài sản và di dời những cái người già yếu, những trẻ em đến nơi an toàn. Cho nên là cái đợt mưa này thì cái về vấn đề thiệt hại và cái tài sản cũng như con người là không xảy ra.
Theo chị Nguyễn Thị Tuyết Dung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, không chỉ trưng dụng các địa điểm công cộng để người dân tránh lũ, mà ngay tại những vùng rốn lũ của Đà Nẵng, người dân cũng đã ý thức và chủ động thiết kế mô hình chống lũ tại nhà để giảm thiệt hại.
Đợt này nước ngập thì cỡ gần 800-900 mm đó, nên là hàng hóa thì chủ động di chuyển hết rồi. Khi mô mà nước mà cũng thấy gần vô nhà thì con người di chuyển. Là đây đến vùng cao hơn để trú lụt.
Chủ động thích ứng là giải pháp hiệu quả để ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Những hiệu quả tích cực từ các mô hình chống lũ đã phát huy tác dụng, giúp bà con chủ động chung sống an toàn trước những biến động bất thường của thời tiết.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.